Chương 88. Tiểu tụ một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên, hình vuông bảng hiệu bên trên viết Ngự Linh Viên ba chữ to. Một tòa ưu tĩnh ngói xanh tiểu viện, ba nam một nữ ngồi tại một tòa màu xanh thạch đỉnh bên trong thưởng thức trà nói chuyện tiếng. Lý Đạo Hưu cùng Đỗ Tiên Tử bọn hắn ở trên đường, nghe nói Đỗ gia song tiểu là song bào thai tỉ muội, một người tinh thông luyện khí, một người tinh thông luyện đan. Một tên chừng 20 kim váy thiếu nữ cười yếu ớt nhẹ nhàng. Lâm Hồng, nàng là Lâm Phong hậu nhân, luyện khí 9 tầng. Thanh Viên đảo Đỗ gia cùng Lý gia thế giao, nếu không phải Lý Tiền Bối tổ chức kết đan cánh điện, chúng ta chỉ sợ không có cơ hội nhận biết Đỗ gia song tiểu. Một tên cao lớn vạm vỡ kim sam đại hán mở miệng nói ra, thanh âm to lớn. Vương Báo, hắn là Vương Hổ đường đệ. Ta nghe nói Lý Đạo Hưu tại Bách Hoa Hải vực từng tiến vào một cái không biết bí cảnh tầm bảo, bí cảnh bên trong có nhị giai yêu thú, hắn y nguyên toàn thân trở lui. Một tên cao cao gầy teo thanh niên áo lam mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Mục Ngọc Hồng, hắn là Mục Ngọc Linh đường đệ. Một tên trung đẳng dáng vóc hồng sam thanh niên cười gật gật đầu, chờ Lý Đạo Hưu đến, mời hắn hảo hảo nói với chúng ta một cái việc này. Tôn Khánh, luyện khí 9 tầng, xuất thân bách luyện môn. Non nửa khắc sau, Lý Vân Tiêu 6 người đi đến. Lâm Hồng bốn người vội vàng đứng dậy, Lâm Hồng nhiệt tình nói ra, "Tiểu muội Lâm Hồng, gặp qua chư vị đạo hữu." Tôn Khánh, Lý Vân Tiêu bọn người nhao nhao báo lên tính danh, Lâm Hồng chào hỏi bọn hắn ngồi xuống, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. "Lý đạo hữu, chúng ta nghe nói ngươi từng tiến vào một cái không biết bí cảnh tầm bảo, có thể nói với chúng ta một cái à?" Tôn Khánh khách khí hỏi. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói đơn giản một cái bí cảnh kiến thức. Đương nhiên, hắn không nói chính mình được cái gì, chỉ nói là chính mình gặp được nguy hiểm gì, như thế nào hóa giải. Có thể từ nhị giai yêu thú trên tay chạy trốn, Lý đạo hữu xác thực lợi hại. Tôn Khánh tán dương. Tôn đạo hưu quá khen rồi, ta nghe nói các ngươi bách luyện môn cùng Huyết Đao tông buộc phát xung đột, chém giết nhiều tên Huyết Đao tông đệ tử. Lý Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi nói là 2 năm trước sự tình, hắc hắc, ta chém giết 2 tên Huyết Đao tông đệ tử, nếu không phải Huyết Đao tông tiền hạo đổi tới, ta còn có thể chém giết càng nhiều Huyết Đao tông đệ tử. Tôn Khánh mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Tiền hạo, ta nghe nói qua hắn là Tiền Minh hậu nhân, tinh thông đao pháp, thực lực rất mạnh. Lý Vân Thức biểu lộ nghiêm trọng. Tôn Khánh gật gật đầu, đúng vậy a. Cái kia thời điểm là luyện khí 8 tầng. Sư tỷ ta là luyện khí 9 tầng cũng không phải là đối thủ của hắn, sát thực khó giải quyết, hắn khả năng tiến vào luyện khí 9 tầng. Bọn hắn nói chuyện thêm lên, cười cười nói. Sau nửa canh giờ, Tôn Khánh đề nghị, chúng ta có thể ở đây gặp nhau là duyên phận, không bằng luận bàn một cái, lấy võ hội bạn, như thế nào? Tốt. Bất quá đơn thuần luận bàn không có ý nghĩa, xuất ra đồ vật làm tiền đặt cược đi. Đô Văn Nguyệt đề nghị, tính ta một người, ta xuất ra 5 cây 100 năm linh dược làm tiền đặt cược. Lý Vân Thức rất là tán thành, ta cũng tham gia, ta cầm 100 năm thiết mục làm tiền đặt cược. Đỗ Ngọc Nhã phụ hòa nói. Nhiều vị luyện khí tu sĩ đều mở miệng tỏ thái độ, xuất ra đồ vật làm tiền đặt cược. Ta liền không tham gia, các ngươi xin cứ tự nhiên. Lý Vân Tiêu chuyển cự tuyệt. Lý Đạo Hữu, nhiều người náo nhiệt, cùng đi đi. Lâm Hồng khuyên đủ. Không được, các ngươi luận bàn là được, ta còn chiến. Lý Vân Tiêu không hề bị lay động. Hắn cũng không phải bài xích luận bàn, mà là nhìn không lên Đỗ Văn Nguyệt, Tôn Khánh bọn người lấy ra đồ vật. Lâm Hồng, Đỗ Văn Nguyệt mấy người cũng không có miễn cưỡng, bọn hắn đi vào một tòa độc lập ngói xanh tiểu viện, mặt đất một mảnh hỗn độn. Đỗ Văn Nguyệt cùng Tôn Khánh đi vào trong nội viện, Lâm Hồng lấy ra một mặt ánh sáng xanh lấp loé trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh vừa hiện mà ra, bao lại cả tòa sân nhỏ. Tỷ thí bắt đầu. Lâm Hồng lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, Đỗ Văn Nguyệt cùng Tôn Khánh nhao nhao tế ra pháp khí, công kích đối phương. Đỗ Văn Nguyệt thần thức tương đối cường đại, có thể đồng thời khống chế 4 kiện pháp khí, Tôn Khánh chỉ có thể đồng thời khống chế 2 kiện pháp khí, cũng không lâu lắm, Tôn Khánh liền thua trận. Ta đến gặp một lần Đỗ tiên tử. Vương Báo chủ động mời chiến, tiếp nhận Tôn Khánh, cùng Đỗ Văn Nguyệt luận bàn. Vương Báo là thể tu, có thể ngạnh kháng đơn kiện trung phẩm pháp khí, bất quá Đỗ Văn Nguyệt có không ít đại uy lực nhất giai phụ triện, nàng lập tức tế ra 5 tấm hỏa mâu phủ, lại điều khiển nguyên bộ trung phẩm pháp khí công kích Vương Báo, rất nhẹ nhàng phá hết Vương Báo một tầng phòng ngự. Mục Ngọc Hồng, Lâm Hồng cùng Lý Vân Thức lần lượt cùng Đỗ Văn Nguyệt giao thủ, bọn hắn cũng có đại uy lực nhất giai phụ triện, không chịu nổi Đỗ Văn Nguyệt càng nhiều, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Đỗ Văn Nguyệt. Đa tạ, chư vị đạo hữu. Đỗ Văn Nguyệt vui vô cùng, từ những người khác trên tay tiếp nhận chiến lợi phẩm. Đỗ tiên tử thực lực cường đại, trận chiến ngày hôm nay, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Khánh tán thưởng một câu, nhìn về phía Lý Vân Tiêu, hiếu kỳ hỏi: "Lý đạo hữu, ngươi có muốn hay không cùng Đỗ tiên tử luận bàn một cái?" Lý Vân Tiêu còn chưa mở lời, Đỗ Văn Nguyệt vượt lên trước mở miệng nói ra: "Không cần, ta cùng hắn luận bàn qua, không phải là đối thủ của hắn." Nghe lời này, Lâm Hồng, Tôn Khánh đám người trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Khó trách Lý đạo hữu không cùng chúng ta luận bàn, sớm biết như thế, ta chưa kể tới nghị so tài. Tôn Khánh cười khổ nói: "Tôn đạo hữu nói đùa, luận bàn không có nghĩa là cái gì, ngươi có thể chém giết 2 tên Huyết Đao tông đệ tử, đã chứng minh thực lực của ngươi." Giữa bằng hữu luận bàn, chạm đến là tôi. Lý Vân Tiêu xem thường. Lý đạo hữu nói không sai, hữu nghị thứ nhất, luận bàn thứ hai. Đỗ Văn Hinh phụ hòa nói, chờ nhóm chúng ta tiến vào trúc cơ kỳ, ta lại tìm Lý đạo hữu luận bàn. Đỗ Văn Nguyệt mặt mũi tràn đầy đấu trí. Đến thời điểm rồi nói sau. Lý Vân Tiêu ngữ khí bình thản. Bọn hắn trở lại thạch đình ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện phiếm. Hơn 2 canh giờ về sau, sắp trời tối xuống. Thời gian cũng không sớm, chúng ta sẽ không phải dậy, ngày khác trò chuyện tiếp. Lý Vân Tiêu đứng dậy cáo từ. Mục Ngọc Hồng, Tôn Khánh cũng cáo từ ly khai. Chỉ còn lại Lâm Hồng cùng Vương Báo. Lý đạo hữu thực lực cường đại, Tôn đạo hữu đề nghị so tài, hắn muốn có thể mở ra quyền cước, cũng không có làm như vậy, như thế kỳ quái. Vương Báo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Khả năng hắn không muốn ra ngọn gió, lại hoặc là không coi trọng chúng ta lấy ra đồ vật, ta là không nghĩ tới Đỗ tiên tử không phải là đối thủ của Lý Đạo Hữu, khó trách cha ta để cho ta có cơ hội kết giao Lý Đạo Hữu. Lâm Hồng mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Vương Báo gật gật đầu, vốn còn muốn cùng Đỗ Văn Hinh luận bàn, không nghĩ tới Đỗ Văn Nguyệt liền đánh bại chúng ta. Đỗ tiên tử thực lực sát thực không yếu, nàng có thể thắng lợi chủ yếu là dựa vào phụ triện cùng pháp khí, xuất thân đại gia tộc, điểm xuất phát chính là cao hơn chúng ta, nàng sử dụng không ít nhất giai phụ triện dựa theo giá thị trường, những này phụ triện giá trị vượt qua 1000 khối linh thạch, tài đại khí thô. Lâm Hồng mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nàng tinh thông luyện khí thuật, 1000 khối linh thạch đối với nàng mà nói không tính là gì, ta vốn còn muốn cùng Lý Đạo Hữu luận bàn một cái, liền Đỗ tiên tử đều đánh không lại, chớ nói chi là Lý Đạo Hữu. Vương Báo thở dài nói, nhị giai pháp thuật không có dễ dàng như vậy tu luyện, tiến vào trúc cơ kỳ về sau, Lý Đạo Hữu ưu thế liền không có lớn như vậy, bản môn Triệu sư thúc cùng cho sư cô chính là ví dụ. Lâm Hồng xem thường. Vương Báo gật gật đầu, hàn huyên một lát, hắn về nghỉ ngơi. Chương 89. Tin tức 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Xích Lân Viên. Lý Bất Tiêu, Lý Bất Tinh, Đỗ Văn Hinh 6 người ngồi tại một tòa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Đỗ tiên tử, chúng ta ra thời gian không ngắn, nên trở về Xích Lân đảo, các ngươi định như thế nào? Lý Vân Tiêu mở miệng hỏi. Đỗ Văn Hinh gật gật đầu, ta không có ý kiến. Chúng ta xác thực cần phải trở về, cái gì thời điểm khởi hành? Đỗ Văn Nguyệt hỏi. Ta liên lạc qua nhiều vị tộc nhân, sau 2 canh giờ, Vân Hồng tỷ dự định trở về Xích Lân đảo, chúng ta có thể cùng với nàng cùng một chỗ trở về. 2 ngày về sau, Cư Lãng Thúc chuẩn bị trở về Xích Lân đảo, chúng ta cũng có thể cùng hắn cùng một chỗ trở về. Lý Vân Tiêu trầm rãi nói. Lý Đạo Hữu, không cần làm phiền ngươi tộc nhân đi. Dạng này quá đuổi, chính chúng ta trở về là được. Đỗ Văn Nguyệt đề nghị. Lý Đạo Hữu, có phải hay không Thất Tinh Hải vực xảy ra chuyện gì? Đỗ Văn Hinh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thế thì không có, chúng ta tới thời điểm hết thảy thuận lợi, trở về thời điểm muốn cẩn thận một chút, dù sao trong phường thị tu tiên giả không ít, nhiều người phức tạp, không bài trừ có thám tử của địch nhân, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Lý Vân Tiêu giải thích nói. Lý Đạo Hữu, ngươi là sợ trên đường lọt vào tập kích? Vẫn là nói ngươi nhận được tin tức, khả năng có người tập kích chúng ta? Đỗ Văn Nguyệt truy hỏi. Ta chưa lấy được phương diện này tin tức, ra ngoài an toàn cân nhắc mà thôi, chúng ta chỉ là luyện khí tu sĩ, không phải trúc cơ tu sĩ đối thủ, chúng ta ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là lo lắng các ngươi bị liên lụy. Lý Vân Tiêu kiên nhẫn giải thích nói. Lý Vân Tiêu trước mắt tại Thất Tinh Hải vực có chút danh tiếng, thuật pháp thiên tài mũ đã chụp tại trên người hắn. Cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ, hắn tin tưởng Kim Lân Phường thị có Huyền Dương môn, Huyết Đao tông thám tử. Đã Kim Lân Phường thị bên trong có không ít Lý gia tộc nhân, vì cái gì không cùng trúc cơ kỳ tộc nhân cùng một chỗ trở về Xích Lân đảo, nhất định phải đem chính mình đặt hiểm địa. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lý Vân Tiêu nhưng thật ra là muốn theo kết đan kỳ tộc nhân trở về Xích Lân đảo, bất quá kết đan kỳ tộc nhân gần đây không quay lại về Xích Lân đảo, Lý Vân Tiêu đành phải cùng trúc cơ kỳ tộc nhân đồng hành. Vân Tiêu ca nói không sai, các ngươi đến Kim Lân Phường thị một đoạn thời gian, Huyền Dương môn mật thám khẳng định biết rõ, vẫn là cẩn thận một chút đi. Lý Vân Tinh rất là tán thành. Không có vấn đề, chúng ta nghe Lý Đạo Hữu. Đỗ Văn Hinh đáp ứng. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, lấy ra một cái đưa tin xoắn ốc, đánh vào một đạo pháp quyết, Lý Vân Hồng thanh âm vang lên, "Vân Tiêu, xảy ra chút sự tình, ta hiện tại liền muốn trở về Xích Lân đảo, ngươi muốn về Xích Lân đảo, tại Xích Lân biên cửa ra vào chờ ta, không phải ngươi tìm cái khác tộc nhân cùng được chưa?" "Tốt, Vân Hồng tỷ, chúng ta đợi chút nữa mà tại Xích Lân biên cửa ra vào tụ họp." Lý Vân Tiêu đáp ứng. "Vậy cứ thế quyết định." Lý Vân Hồng nói xong lời này, cắt đứt liên hệ. "Thật sự là trùng hợp, chúng ta đến cửa ra vào các loại Vân Hồng tỷ đi." Lý Vân Tiêu thu hồi đưa tin xoắn ốc, đứng dậy đi ra ngoài, Đỗ Văn Hinh 5 người vội vàng đuổi theo. Bọn hắn đi vào Xích Lân biên cửa ra vào, Lý Vân Thức cùng Đỗ Văn Hinh đáp lời, cười cười nói nói. Nửa khắc đồng hồ không đến, Lý Vân Hồng cùng Lý Vân Phi đi ra. "Vân Hồng tỷ, Vân Phi ca." Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tinh cùng Lý Vân Thức 3 người mở miệng chào hỏi. Đỗ Văn Hinh 3 người đang muốn hành lễ, bị Lý Vân Phi ngăn trở, nghi thức xã giao liền miễn đi, chúng ta lên đường đi. Bọn hắn nhanh chân rời khỏi nơi này, ra phường thị, Lý Vân Phi tế ra một chiếc lam quang lấp lóe phi trù, đi tới, Lý Vân Tiêu 7 người vội vàng đuổi theo. "Xuất phát." Lý Vân Phi một tiếng quát nhẹ, màu lam phi chu sáng lên một đạo lam quang, hướng phía không trung bay đi, biến mất tại chân trời. Hơn nửa tháng về sau, bọn hắn về tới Xích Lân đảo. "Đỗ tiên tử, ta đưa các ngươi trở về đi." Lý Vân Thức nhiệt tình nói, tế ra một chiếc màu vàng kim phi chu, đi tới. "Đỗ tiên tử, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, qua một đoạn thời gian, đến đây tham gia kết đan khánh điện tân khách sẽ lần lượt đuổi tới chúng ta Lý gia, đến thời điểm càng náo nhiệt." Lý Vân Tiêu nói xong lời này, tế ra lam ngự chu, chờ hắn cùng Lý Vân Tinh ly khai. Đỗ Văn Hinh trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng, đi đến màu vàng kim phi chu phía trên, Đỗ Văn Nguyệt cùng Đỗ Ngọc Nhã đi theo. Lý Vân Thức pháp quyết vừa bấm, màu vàng kim phi chu hướng phía Thanh Viên Viên bay đi. Đỗ Văn Hinh giống như đối Vân Tiêu có ý tứ. Lý Vân Hồng treo chọc nói, ở trên đường trở về, Lý Vân Thức một mực tại cùng Đỗ Văn Hinh đáp lời, Lý Vân Tinh cùng Đỗ Ngọc Nhã nói chuyện phiếm, Lý Vân Tiêu rất ít mở miệng. Đỗ Văn Hinh cũng không có xa lánh Lý Vân Thức, bất quá Lý Vân Hồng nhìn ra được, Đỗ Văn Hinh đối Lý Vân Thức không có cảm giác. Nàng tinh thông luyện đan thuật, cùng Vân Tiêu cũng xứng, bất quá Vân Tiêu giống như đối nàng không hứng thú. Lý Vân Phi phân tích nói. Lý Vân Hồng gật gật đầu, Hữu Lâm lão tổ để Vân Tiêu dẫn các nàng đi Kim Lân Phường thị du ngoạn, đoán chừng cũng là nghĩ tác hợp bọn hắn, được hay không được, xem chính bọn hắn. Thanh Trúc Phong, Thanh Trúc Viện. Lý Vân Tiêu đẩy ra Thanh Trúc các cửa phòng, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhanh chân đi vào gian phòng của mình. Hắn xếp bằng ở trên giường gỗ, ngồi xuống điều tức. Trương Thanh Viên, Lý Sĩ Hồng, Lý Hữu Lâm cùng Lý Hữu Phượng ngồi tại một tòa màu xanh thạch đỉnh bên trong, một tên trung đẳng dáng vóc thanh niên áo lam ngay tại hướng bọn hắn báo cáo tình huống. Xa lạ kết đan tu sĩ. Lý Hữu Lâm nhíu mày nói, trước mắt chỉ có thể xác định hắn là kết đan tu sĩ, còn không thể khẳng định hắn chính là thiên hải cư sĩ. Thanh niên áo lam nói, Lý Hữu Quan, trúc cơ hậu kỳ, tình báo đường phó đường chủ. Tình báo đường phụ mệnh dựa theo điều tra xa lạ kết đan tu sĩ, thật đúng là bị Lý Hữu Quan tra được một chút dấu vết để lại. Bất kể nói thế nào, đã có manh mối, chúng ta liền muốn đi xác minh, vạn nhất người này chính là thiên hải cư sĩ đây. Lý Hữu Phượng đề nghị, các ngươi không làm kinh động người này à? Lý Hữu Lâm truy hỏi, không có, ta trước tiên đem cung cấp tình báo từ đạo hữu khống chế tại phường thị, phái người trông giữ bắt đầu, lập tức gấp trở về báo cáo. Lý Hữu Quan như nói thật nói. Lý Sĩ Hồng mặt lộ vẻ tán thành, nói ra, ngươi làm rất tốt, Hữu Phượng, liên hệ Đỗ đạo hữu, đem tin tức nói cho hắn biết đi. Lý Hữu Phượng gật gật đầu, lấy ra một mặt màu đỏ đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, nói ra, Đỗ đạo hữu, chúng ta phát hiện một tên xa lạ kết đan tu sĩ, người này hư hư thực thực thiên hải cư sĩ, ngươi đến một chuyến trường thanh viên, chúng ta cùng ngươi nói chuyện. Tốt, ta lập tức đi tới. Đưa tin bản truyền đến Đỗ Vĩnh Trâm thanh âm mừng rỡ. Cũng không lâu lắm, Đỗ Vĩnh Trâm đến đây. Có quan hệ, ngươi cùng Đỗ đạo hữu báo cáo ngươi phát hiện. Lý Hữu Lâm phân phó nói. Lý Hữu Quan lên tiếng, một năm một mười nói một lần. Lý đạo hữu, làm phiền các ngươi cùng ta đi một chuyến, nếu như là thiên hải cư sĩ, tốt nhất là bắt sống người này, thực sự không được, vậy liền giết người này, sau khi chuyện thành công, chúng ta Đô gia nhất định có thâm tạng, không dối gạt các ngươi, người này cấu kết ảnh tộc, bất quá biết rõ việc này nhân tộc tu sĩ không nhiều, chúng ta cũng là sợ kinh động người này, mới âm thầm tìm kiếm người này. Đỗ Vĩnh Trâm giọng thành khẩn. Nghe lời này, Lý Sĩ Hồng, Lý Hữu Lâm cùng Lý Hữu Phượng hai mặt nhìn nhau. Không có vấn đề, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Lý Sĩ Hồng miệng đầy đáp ứng, bốn người ly khai Xích Lân đảo. Chương 90. Nam cung đại tiên nào đó phiến xanh thẳm hải vực, gió biển chợt chợt. Một tòa hơn trăm dặm lớn nhỏ hoang đảo, hơn phân nửa tòa đảo bị sương mù màu trắng bao lại, nhìn không rõ ràng bên trong tình huống. Một đạo màu lam độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, một cái chớp động ngừng lại. Độn quang thu vào, hiện ra một chiếc lam quang lưu chuyển không ngừng phi chu. Lý Sĩ Hồng, Lý Hữu Lâm, Lý Hữu Phượng cùng Đỗ Vĩnh Trâm đứng tại phía trên, vẻ mặt nghiêm túc. Xin hỏi vị tia đạo hữu ở đây, còn xin ra gặp một lần. Lý Sĩ Hồng thanh âm vang dội, truyền khắp phương biên trăm dặm. Tại hạ không có đắc tội các ngươi Lý gia đi. Lý đạo hữu mang nhiều người như vậy đến ta đạo phủ, đây là ý gì? Một đạo tràn ngập hoang mang thanh âm nam tử vang lên. Chúng ta không có ác ý, còn xin đạo hữu ra gặp một lần, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Sĩ Hồng ngữ khí trở nên nặng nề. Sương mù màu trắng lăn lộn phun trào, hiện ra một tòa hoang đảo. Một tên trung đẳng dáng vóc thanh niên áo lam đứng tại một tòa đỉnh cao đỉnh chót, thanh niên áo lam ngũ quan anh tuấn, sắc mặt bình tĩnh. Nam cung đại tiên, là ngươi? Đỗ Vĩnh Trâm trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, nhận ra thanh niên áo lam thân phận. Nam cung đại tiên là tán tu, người này tại Đông Hải có chút danh tiếng, đã từng một mình đối mặt ba tên kết đan kỳ ảnh tộc tu sĩ, toàn thân trở ra, nhất chiến thành danh. A, là ngươi, Đỗ đạo hữu, các ngươi có cái gì phải làm sao a? Nam cung đại tiên mở miệng hỏi. Nam cung đạo hữu, tại hạ Lý Sĩ Hồng, có một tên tà tu sát hại chúng ta tộc nhân, chúng ta nhận được tin tức, nơi này có xa lạ kết đan tu sĩ ẩn hiện, lúc này mới tới dò xét. Lý Sĩ Hồng giải thích nói. Các đại thế lực đều không muốn trêu chọc cao dài tán tu, Nam cung đại tiên có thể từ ba tên kết đan kỳ ảnh tộc tu sĩ trên tay toàn thân trở ra, đã nói rõ thực lực. Nếu là hiểu lầm, nói ra liền tốt. Nam cung đại tiên sắc mặt dừng một chút. Nam cung đạo hữu, ở trên đảo liền ngươi một người a? Lý Hữu Lâm mở miệng hỏi. Ta lại không có đạo lữ, đương nhiên chỉ có ta một người, không tin, các ngươi lên đảo điều tra. Nam cung đại tiên bình tĩnh nói. Nghe lời này, Lý Sĩ Hồng nhíu mày. Bọn hắn không nguyện ý đắc tội Nam cung đại tiên, bất quá thiên hải cư sĩ cấu kết ảnh tộc, bọn hắn đã đến nơi này, không điều tra cũng nói không đi qua. Lý đạo hữu, ta lên đảo dò xét đi. Nếu có biến, các ngươi xuất thủ trợ giúp ta. Đỗ Vĩnh Trâm truyền âm nói, hướng phía ở trên đảo bay đi. Lý gia đồng ý giúp đỡ liền rất không tệ, bọn hắn không xác định thiên hải cư sĩ tại Nam cung đại tiên độ phủ, tùy tiện lên đảo điều tra, xác thực dễ dàng đắc tội Nam cung đại tiên. Trâm đã, Đỗ đạo hữu, nếu là không có các ngươi muốn tìm nóng, vậy phải làm thế nào? Sẽ không chỉ nói là tiếng xin lỗi đi. Nam cung đại tiên thanh âm lãnh đạm. Nghe lời này, Đỗ Vĩnh Trâm mặt lộ vẻ chần chờ. Nhìn Nam cung đại tiên thái độ, ở trên đảo không có cái khác tu sĩ. Đỗ Vĩnh Trâm xoay chuyển ánh mắt, thần thức mở rộng, đem ở trên đảo đều dò xét một lần, không có phát hiện cái gì dị thường. Là chúng ta đường đột, chúng ta sẽ không quấy rầy Nam cung đạo hữu thanh tu. Đỗ Vĩnh Trâm khách khí nói. Lý đạo hữu, lần này ta cho các ngươi Lý ra mặt mũi, các ngươi muốn tìm người không tại ta chỗ này. Nam cung đại tiên nhắc nhở. Đa tạ, Nam cung đạo hữu, quấy rầy. Lý Sĩ Hồng bồi tội nói. Hy vọng không có lần sau, ta đi ngang qua Thất Tinh Hải vực làm ý chuyện, ở nơi này một đoạn thời gian mà thôi, các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Nam cung đại tiên nói xong lời này, hướng màu lam trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất tuôn ra đại lượng sương mù màu trắng, bao lại hơn phân nửa tòa hoang đảo. Chúng ta đi cái khác địa phương đi một vòng đi. Lý Sĩ Hồng đề nghị, pháp quyết vừa bấm, màu lam phi chú hướng phía nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất tại chân trời. Màu trắng biển mây mù phía dưới, Nam cung đại tiên lui ra phía sau ba bước, mặt đất sáng lên một đạo lam quang, hiện ra một kiện lam quang lấp loe áo choàng. Một tên cao gầy theo áo lam lão giả đứng lên, áo lam mặt của lão giả sắc tái nhợt, nhìn có thương tích trong người. Nam Cung đạo hữu, đa tạ. Áo lam lão giả xông Nam Cung đại tiên túi người hành lễ, cảm kích nói. Hắn không phải người khác, chính là Thiên Hải cư sĩ. Năm đó ngươi cứu ta một mạng, lần này ta cũng cứu ngươi một mạng, không ai nợ ai, bọn hắn khả năng còn chưa đi xa, ngươi tạm thời ở chỗ này ở lại, thương thế khỏi hẳn lại ly khai đi. Nam Cung đại tiên đề nghị. Đa tạ. Thiên Hải cư sĩ cảm kích nói, ngữ khí của hắn nhất chuyển, tiếp lấy nói ra, Nam Cung đạo hữu, ngươi liền không quan tâm, ta vì cái gì lo lắng bị người khác phát hiện được ta tung tích? Hiếu kỳ, bất quá kia không quan hệ với ta, ta chỉ biết rõ ngươi đối ta có ân cứu mạng, ta cũng sẽ cứu ngươi một lần, chỉ lần này mà thôi. Nam Cung đại tiên ngữ khí bình thản. Ngươi liền không lo lắng ta liên lụy ngươi? Đỗ gia thế lực không nhỏ, có lẽ ta cướp bóc giết, giết hại vô tội, Đỗ gia tại truy nã ta. Thiên Hải cư sĩ giống như cười mà không phải cười nói. Sợ, ta vừa rồi liền đem ngươi giao ra, ta chỉ biết rõ ngươi đã cứu ta một mạng, ngươi giết người phóng hỏa cũng tốt, gian dâm cướp bóc cũng được, không quan hệ với ta, ta cứu ngươi là báo ân, chỉ đơn giản như vậy. Nam Cung đại tiên nghiêm mặt nói. Không có tuyệt đối thiện ác, với hắn mà nói, hắn chỉ là cứu ân nhân cứu mạng của mình, chỉ lần này mà thôi. Cảm ơn. Thiên Hải cư sĩ lần nữa cúi người hành lễ, cảm ơn nói. Nghi thức xã giao liền miễn đi, đi về nghỉ ngơi đi. Cũng nhiều hưởng cho ngươi có một kiện ẩn nấp thân hình pháp bảo, nếu không chưa hẳn có thể giấu giếm được bọn hắn. Nam Cung đại tiên có chút may mắn nói. Cái này Thiên Hải bảo là ta tại Thất Hà đảo đã được, ẩn nấp hiệu quả rất không tệ, kết đan tu sĩ rất khó phát hiện. Thiên Hải cư sĩ vừa cười vừa nói. Nam Cung đại tiên gật gật đầu, hàn huyên vài câu, hắn bay vào một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, trong cốc tuôn ra đại lượng sương mù màu trắng, bao lại sơn cốc. Ở ngoài ngàn dặm, tòa nào đó hơn trăm dặm lớn hoang đảo. Lý Sĩ Hồng, Lý Hữu Phượng, Lý Hữu Lâm cùng Đỗ Vinh Trâm đứng tại một tòa đỉnh cao đỉnh chót, vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì? Ngươi hoài nghi hắn ngay tại Thiên Hải cư sĩ đạo phủ? Vừa rồi vì cái gì không nói? Lý Sĩ Hồng nghi ngờ nói. Nam Cung đại tiên đối mặt ba tên kết đan kỳ ảnh tộc vây công đều có thể toàn thân trở ra, ta không có niềm tin tuyệt đối bắt lấy hắn. Theo ta được biết, Thiên Hải cư sĩ trên tay có một kiện Thiên Hải bảo, có thể ẩn nấp thân hình, kết đan tu sĩ cũng khó có thể phát hiện, điểm này không có bao nhiêu người biết rõ. Đỗ Vinh Trâm trầm giọng nói. Đỗ đạo hữu, ngươi xác định Thiên Hải cư sĩ ngay tại ở trên đảo? Không có bằng chứng, tùy tiện đối bọn hắn động thủ, cái này không được đâu. Lý Sĩ Hồng mặt lộ vẻ khó xử. Không có chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào suy đoán, bọn hắn không nguyện ý đối phó Nam Cung đại tiên, dù sao Nam Cung đại tiên thực lực không kém. Nếu là giết Nam Cung đại tiên còn tốt, nếu như bị Nam Cung đại tiên chạy trốn, người này khẳng định sẽ trả thù Lý gia. Ta cũng là suy đoán, như vậy đi, các ngươi canh giữ ở tòa kia hoang đảo phụ cận, ta trở về trong tộc cầu viện. Đỗ Vinh Trâm đề nghị. Lý Sĩ Hồng ba người liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Tốt ta, chúng ta phụ trách nhìn bọn hắn chằm chằm, ngươi muốn nhanh đi mau trở về. Lý Sĩ Hồng đáp ứng. Một lời đã định, hy vọng ta không có đoán sai. Đỗ Vinh Trâm nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang ly khai. Lý Sĩ Hồng ba người hướng phía tương phản phương hướng bay đi, biến mất tại chân trời. Chương 91. Dẫn xả xuất động hơn một tháng trôi qua rất nhanh, một đạo màu lam độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, một cái chớp động dừng ở một mảnh màu trắng biển mây mù bên ngoài. Độn quang thu vào, hiện ra một chiếc lam quang lưu chuyển không ngừng phi chu, Lý Sĩ Hồng cùng Lý Hữu Phượng đứng tại màu lam phi chu phía trên. Tại hạ Lý Sĩ Hồng, Nam Cung đạo hữu, lần trước là chúng ta đường đột, lão hủ lần này chuyên tới nói xin lỗi. Lý Sĩ Hồng thanh âm to lớn. Qua một lát, màu trắng biển mây mù lăn lộn phun trào, hiện ra một tòa hoang đảo, Nam Cung đại tiên đứng tại một tòa đỉnh cao đỉnh chót, chau mày. Lý đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Vẫn là không tin ta. Nam Cung đại tiên nhíu mày nói. Nam Cung đạo hữu hiểu lầm, chúng ta trước đó có nhiều đắc tội, tới cùng ngươi bồi tội, có thể hay không để chúng ta tiến vào ở trên đảo trò chuyện chút? Lý Sĩ Hồng khách khí nói. Nam Cung đại tiên nhíu mày, trầm ngâm một lát, đáp ứng, để Lý Sĩ Hồng cùng Lý Hữu Phượng lên đảo, ba người tụ tập tại một tòa đỉnh cao đỉnh chót. Nam Cung đạo hữu, đây là chúng ta một điểm tâm ý, trước đó có nhiều đắc tội, thực sự không có ý tứ. Lý Sĩ Hồng lấy ra một cái màu lam túi chữ vật, đưa cho Nam Cung đại tiên. Nam Cung đại tiên tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua, sắc mặt dừng một chút, ấm giọng nói ra, vậy xin đa tạ rồi. Đúng rồi, Nam Cung đạo hữu, ngươi nghe nói qua Thiên Hải cư sĩ a? Lý Sĩ Hồng thuận miệng hỏi. Ta trước kia cùng hắn tại một trận tụ hội trên gặp qua, thế nào? Nam Cung đại tiên hứng hờ nói. Nghe nói hắn cấu kết ảnh tộc, đoạt một viên kết anh đan hòa luyện chế linh bảo hạch tâm vật liệu, Đỗ gia trong bóng tối tìm kiếm người này, chúng ta cùng Đỗ gia là quan hệ thông gia, Đỗ gia mời chúng ta hỗ trợ, chúng ta lần trước đúng là bất đắc dĩ, không phải cố ý quấy rầy người thanh tu. Lý Sĩ Hồng kiên nhẫn giải thích nói. Không có cách, Đỗ gia số tiền lớn treo thưởng, chúng ta thực sự không tiện cự tuyệt, nếu như ngươi phát hiện tung tích của hắn, chưa ổn định hắn, nghĩ biện pháp thông chi chúng ta nhất định có thâm tạng. Lý Hữu Phượng ngữ khí tràn ngập dụ hoặc. Nam Cung đại tiên trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nói ra, thì ra là thế, người này xác thực không ở trên đảo, các ngươi nếu là không tin lời nói, có thể điều tra một cái. Chúng ta đương nhiên không có hoài nghi ngươi, nếu không cũng không phải là hai người chúng ta đến đây, chỉ là tới giải thích với ngươi rõ ràng, miễn cho ngươi hiểu lầm. Lý Sĩ Hồng ngữ khí ôn hòa. Làm sao Đỗ đạo hữu không có cùng các ngươi tới a? Nam Cung đại tiên thuận miệng hỏi. Đỗ đạo hữu tại chúng ta Lý gia làm khách, hắn đang cùng cái khác đạo hữu giao lưu, không tiện tới. Lý Sĩ Hồng giải thích nói. Nam Cung đại tiên gật gật đầu, nói chuyện phiếm nửa canh giờ, Lý Sĩ Hồng cùng Lý Hữu Phượng cáo từ ly khai. Nam Cung đại tiên hướng trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất tuôn ra đại lượng sương mù màu trắng, bao lại hơn phân nửa tòa hoang đảo. Cách đó không xa mặt đất sáng lên một đạo lam quang, Thiên Hải cư sĩ từ một cái hố đất bên trong bò lên ra, sắc mặt tâm trầm. Nam Cung đạo hữu, ta căn bản không có kết anh đan hòa luyện chế linh bảo hạch tâm vật liệu, bọn hắn đây là nói xấu, muốn châm ngòi ngươi cùng ta quan hệ. Thiên Hải cư sĩ vội vàng giải thích nói, ngươi có hay không không quan hệ với ta, ta nói, chỉ cần ngươi tại trên tòa đảo này, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nam Cung đại tiên nghiêm mặt nói, bọn họ chạy tới bồi tội, Đồ Vinh Châm thế mà không đến, như thế kỳ quái, hắn không phải là trở về thanh viên đạo viện binh đi? Nếu không ta còn là ly khai đi. Thiên Hải cư sĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng, xin cứ tự nhiên, ngươi ở trên đảo, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ra tòa đảo này, bọn hắn muốn đối phó ngươi, không quan hệ với ta. Nam Cung đại tiên bình tĩnh nói. Thiên Hải cư sĩ sắc mặt âm tình bất định, trong mắt tràn đầy vẻ do dự. Lý gia là Đỗ gia quan hệ thông gia, lần trước cũng không có mạo phạm Nam Cung đại tiên, Lý Sĩ Hồng cùng Lý Hữu Phượng cố ý tới xin lỗi, cái này bản thân tiểu có vấn đề. Lý gia kết đan tu sĩ nói Thiên Hải cư sĩ cướp đi một viên kết anh đan hòa luyện chế linh bảo hạch tâm vật liệu, còn nói Đỗ gia số tiền lớn treo thưởng Thiên Hải cư sĩ, nhất làm cho người cảm thấy không hiểu là Đỗ Vĩnh Trâm cũng không đến. Nếu như Đỗ Vĩnh Trâm không lo lắng đắc tội Nam Cung đại tiên, lần trước nên lên đảo điều tra, Đỗ Vĩnh Trâm không có lên đảo, nói rõ hắn không nguyện ý đắc tội Nam Cung đại tiên, đã như vậy, Lý Sĩ Hồng cùng Lý Hữu Phượng tới xin lỗi, Đỗ Vĩnh Trâm không có lý do không tới. Nam Cung đạo hữu, ngươi nói Lý gia tu sĩ có phải hay không phát hiện ta ở trên đảo rồi? Thiên Hải cư sĩ khẩn trương hỏi. Rất không có khả năng, chính ngươi rõ ràng Thiên Hải bảo ẩn nấp năng lực, ngươi đa tâm, ta có thể nói chính là nhiều như vậy, ngươi muốn giữ lại liền lưu lại, muốn đi xin cứ tự nhiên. Nam Cung đại tiên nói xong lời này, hướng phía một cái tiểu sơn cốc bay đi. Ngoài trăm dặm địa phương, đáy biển chỗ sâu, một cái to lớn màu lam vỏ sò, Lý Hữu Lâm cùng một tên dáng vóc đầy đặn váy trắng phụ nhân ngồi tại vỏ sò bên trong. Nếu có kết đan tu sĩ vận dụng thần thức liếc nhìn màu lam vỏ sò, căn bản không phát hiện được màu lam vỏ sò tồn tại. Váy trắng phụ nhân tay phải nâng một cái to lớn kim thiền sinh ra ba cặp màu vàng kim cánh ve, con mắt lóe ra kim quang. Tam giai trung kỳ lục dược kim thiền, biến dị linh trùng, nó có thể nhẹ nhõm xem thấu tam giai trận pháp, thuận tiện tìm kiếm trận nhãn. Dĩnh Thẩm, thế nào? Lý Hữu Lâm hỏi. Hắn vẫn là không có ly khai hòn đảo, lại quan sát một cái đi. Muốn dẫn xà xuất động, nhất định phải có kiên nhẫn. Váy trắng phụ nhân bình tĩnh nói. Trần Dĩnh, kết đan trung kỳ, nàng là Lý Sĩ Hồng đạo lữ, tán tu xuất thân. Đỗ Vĩnh Trâm sau khi đi, Lý Sĩ Hồng phái Lý Hữu Lâm trở về Xích Lân đảo, mời đến Trần Dĩnh, để nàng thả ra lục dược kim tiền dò xét, quả nhiên phát hiện Thiên Hải cư sĩ. Ở trên đảo có trận pháp, Nam Cung đại tiên tự mình điều khiển trận pháp, Lý Sĩ Hồng, Lý Hữu Lâm bọn người không có dễ dàng như vậy phá mất trận pháp, bọn hắn dự định dẫn xà xuất động. 7 ngày sau, một trận rất nhỏ tiếng đánh vang lên. Lý Hữu Lâm pháp quyết vừa bấm, màu lam vỏ sò đánh mà ra, sáng lên một đạo màu lam màn nước, đem nước biển ngăn cách ra, Lý Sĩ Hồng cùng Lý Hữu Phượng bị một đạo màn ánh sáng màu xanh lam bao lại. Lý Sĩ Hồng cùng Lý Hữu Phượng rất nhẹ nhàng xuyên qua màu lam màn nước, tiến vào màu lam vỏ sò bên trong, màu lam vỏ sò lần nữa khép lại. Thế nào, Thiên Hải cư sĩ còn tại ở trên đảo a? Lý Sĩ Hồng hỏi. Hắn vẫn còn, hết sức bảo trì bình thản. Trần Dĩnh nói, đợi thêm nửa tháng, hắn lại không ly khai hòn đảo, chúng ta liền cường công, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Thiên Hải cư sĩ. Đỗ đạo hưu tự mình trở về Đô gia viện binh, nói rõ Thiên Hải cư sĩ giá trị rất lớn. Lý Sĩ Hồng trầm giọng nói, trước đây Đỗ Vĩnh Trâm đưa ra trở về báo tin, Lý Sĩ Hồng không có ngăn cản, kia là hắn nghĩ bắt giữ Thiên Hải cư sĩ, nhìn xem trên người người này có cái gì bí mật. Nếu như Lý gia dùng không lên bí mật này, vậy liền đem Thiên Hải cư sĩ giao cho Đỗ gia. Nếu như bí mật này có thể cho Lý gia mang đến to lớn lợi ích, kia lại coi là chuyện khác. Lý gia lợi ích bình viên tại vị thứ nhất. Thượng sách là đem Thiên Hải cư sĩ dẫn xuất hòn đảo, trung sách là cường công, hạ sách là chờ Đỗ Vĩnh Trâm mang viện binh đổi tới. Lý Sĩ Hồng sẽ không chờ lâu như vậy. Hai ngày về sau, lục dực kim thiền phát ra một tiếng vui sướng tiếng bẹt đều. Thiên Hải cư sĩ ly khai hoang đảo, Nam Cung đại tiên không có triệt tiêu trận pháp, còn tại ở trên đảo. Trần Dĩnh hưng phấn nói. Chương 92. Cầm địch bóng đêm như nước, một vòng trăng sáng treo ở trên trời, trắng tinh ánh trăng vùng vãi trên mặt biển, như là cho biển lớn phủ thêm một kiện màu bạc áo choàng. Một tên ngũ quan phổ thông áo lam nam tử nhanh chóng lướt qua không trung, tốc độ rất nhanh. Áo lam nam tử thần sắc khẩn trương, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, chính là sửa đổi dung mạo đổi mặt Thiên Hải cư sĩ. Hắn càng nghĩ càng không đúng kỉnh, dự định chuẩn đi. Thiên Hải cư sĩ là tán tu, sống hơn 300 năm, sự tình gì chưa thấy qua. Tại to lớn lợi ích trước mặt, thân huynh đệ đều có thể sẽ bất hòa, huống chi cái gọi là bằng hữu. Đổi vị suy nghĩ, Thiên Hải cư sĩ là Nam Cung đại tiên, nhất định sẽ bán đối phương, bằng hữu tại lợi ích trước mặt chính là thẻ đánh bạc, đây là Thiên Hải cư sĩ nhân sinh tín điều. Trúc cơ kỳ thời điểm, hắn chính là bị cái gọi là bằng hữu bán, lúc này mới bị ảnh tộc tu sĩ dụ bắt, bị ảnh tộc tu sĩ xúi dụ, là ảnh tộc hiệu mệnh. Đỗ Vĩnh Trâm khả năng trở về Đỗ gia cầu viện, Thiên Hải cư sĩ tiếp tục lưu lại Thất Tinh Hải vực, phong hiểm quá lớn. Thiên Hải cư sĩ quan sát một đoạn thời gian, không có phát hiện cái khác tu sĩ bóng dáng, lúc này mới yên tâm ly khai hòn đảo. Lý gia tu sĩ cùng Đỗ gia tu sĩ có thể sẽ giận chó đánh mèo Nam Cung đại tiên, Thiên Hải cư sĩ căn bản không quan tâm. Hắn đều nghĩ kỹ chờ hắn ly khai Thất Tinh Hải vực, liền tản tin tức giả, Nam Cung đại tiên diệt sát Thiên Hải cư sĩ, đạt được luyện chế linh bảo hạch tâm vật liệu cùng kết anh đan, hấp dẫn thế lực khác đối phó Nam Cung đại tiên, từ đó giúp Thiên Hải cư sĩ giảm bớt áp lực, ép khô Nam Cung đại tiên cuối cùng một phần giá trị. Mặt biển đột nhiên nổ bể ra đến, một đạo màu lam trường hồng từ đáy biển bên trong bay ra, thẳng đến Thiên Hải cư sĩ mà tới. Thiên Hải cư sĩ phản ứng rất nhanh, tay phải giương lên, một mặt lam quang lấp lóe tấm chắn bắn ra, ngăn tại trước người, đồng thời bên ngoài thân lam quang đại phóng, một đạo dày đặc màu lam màn nước vừa hiện mà ra, bảo vệ toàn thân. Màu lam trường hồng đánh vào màu lam tâm chắn phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm, màu lam tâm chắn không nhúc nhích tí nào. Một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay kim sắc thiểm điện kích xạ mà đến, đánh vào màu lam màn nước phía trên, màu lam màn nước quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Thiên Hải cư sĩ trong lòng thầm kêu không tốt, chính mình trúng kế. Tay phải của hắn lam quang đại phóng, hướng phía dưới mặt biển hư không vỗ. Lam quang lóe lên, một cái bàn tay lớn màu xanh lam lóe lên mà ra, chụp về phía dưới mặt biển. Thiên Hải cư sĩ bên ngoài thân lam quang đại phóng, dọc theo đường về bay đi, màu lam tấm chắn vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng. Nam cung đạo hữu cứu ta, bọn hắn là tới đối phó chúng ta. Thiên Hải cư sĩ la lớn, thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Bàn tay lớn màu xanh lam đập vào mặt biển nổ bể ra đến, nước biển văng khắp nơi. Toàn nào đó bị sương mù màu trắng bao lại hoang đảo, sương mù màu trắng lăn lộn phun trào, đều tan đi, hiện ra hòn đảo. Nam cung đại tiên đứng tại một tòa đỉnh cao đỉnh chót, ngắm nhìn hướng nơi xa chân trời, thần sắc đạm mạc. Nơi xa chân trời truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, xanh đỏ kim lam bốn loại linh quang ở trên không sáng lên. Thiên Hải cư sĩ từ đằng xa bay tới, màu lam tấm chắn biến mất, trên người hắn bảo bọc một đạo màu lam màn nước. Nam cung đạo hữu, nhanh xuất thủ cứu ta, Lý gia tu sĩ là sông chúng ta tới. Thiên Hải cư sĩ ngữ khí bối rối. Ta nói, ngươi ở trên đảo, ta bảo đảm ngươi bình an, ngươi nhất định phải ly khai hòn đảo, ta lực bất tòng tâm, ngươi đã cứu ta một mạng, ta đã trả lại ngươi, thanh toán xong. Nam cung đại tiên ngữ khí đạm mạc. Thiên Hải cư sĩ còn muốn nói nhiều cái gì, đỉnh đầu hư không sáng lên một đạo hồng quang, một tòa cao trăm trượng màu đỏ bảo tháp vừa hiện mà ra, đáy tháp phun ra một đạo màu đỏ hào quang che đậy hướng thiên biển cư sĩ. Thiên Hải cư sĩ đang muốn tránh đi, một tiếng bén nhọn chói tai tê minh thanh vang lên, hắn lập tức cảm giác đầu óc choáng váng. Màu đỏ hào quang bao lại Thiên Hải cư sĩ, Thiên Hải cư sĩ hướng phía màu đỏ bảo tháp bay đi. Kết anh đan hòa luyện chế linh bảo hạch tâm vật liệu ở trên thân thể ngươi, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Hải cư sĩ lớn tiếng nói. Nam cung đại tiên không hề bị lay động, coi như không nghe thấy. Thiên Hải cư sĩ bị màu đỏ hào quang cuốn vào màu đỏ bảo tháp bên trong, Lý Sĩ Hồng, Trần Dĩnh, Lý Hữu Lâm cùng Lý Hữu Phượng từ đằng xa bay tới. Nam cung đạo hữu, ngươi không phải nói hắn không ở trên đảo a? Lý Sĩ Hồng mặt âm trầm nói. Hắn năm đó cứu ta một mạng, ta chỉ là trả lại hắn ân tình, cái này có vấn đề gì? Nam cung đại tiên bình tĩnh nói. Chúng ta đều nói với ngươi, hắn cấu kết hành tộc, ngươi còn muốn giúp hắn. Không phải là không phân, cái này còn không có vấn đề. Lý Hữu Phượng có chút bất mãn nói. Hắn cấu kết hành tộc là chuyện của hắn, ta mặc kệ. Ta chỉ biết rõ hắn là ân nhân cứu mạng của ta, đừng nói với ta cái gì đại nghĩa, ai đối ta có ân, ta liền báo ân, chỉ đơn giản như vậy. Nam cung đại tiên xem thường. Nam cung đạo hữu, đây không phải là cái gì đại nghĩa, ảnh tộc một mực là chúng ta nhân tộc tử địch, ngươi giúp cấu kết ảnh tộc kết đan tu sĩ, không sợ chúng ta coi ngươi là đồng đảng luận sự. Lý Hữu Phượng trong mày, pháp quyết vừa bấm, màu đỏ bảo tháp vụt nhỏ lại, bay vào ống tay áo của nàng bên trong. Có sợ hay không đều làm, ta làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, ta bị người đuổi giết thời điểm, đại nghĩa ở đâu? Ta là kết đan tiến vào hiểm địa mạo hiểm thời điểm, đại nghĩa lại tại chỗ nào? Các ngươi nghĩ động thủ liền động thủ, đừng nói nhảm. Nam cung đại tiên chẳng hề để ý nói. Kỳ thật hắn căn bản không có kết anh đan hòa luyện chế linh bảo hạch tâm vật liệu, hắn còn nói xấu ngươi, ngươi không cảm thấy thất vọng đau khổ? Lý Hữu Lâm nhíu mày nói. Hắn là hắn, ta là ta, thà rằng người trong thiên hạ phụ ta không thể phụ người trong thiên hạ, ta làm việc chỉ bằng bản tâm, các ngươi cho là ta cũng cấu kết ảnh tộc, vậy liền động thủ, không động thủ, ta muốn nghỉ ngơi. Nam cung đại tiên ngữ khí bình thản. Lý Hữu Vượng cùng Lý Hữu Lâm nhìn về phía Lý Sĩ Hồng, hy vọng Lý Sĩ Hồng cầm một ý kiến. Lý Sĩ Hồng trầm ngâm một lát, xong Nam cung đại tiên nói ra, "Quay dậy, Nam cung đạo hữu, chúng ta trở về đi." Nam cung đạo hữu nếu là Thiên Hải cư sĩ đồng bọn, đã sớm xuất thủ. Trước đây ba tên kết đan kỳ ảnh tộc liên thủ đều bắt không được Nam cung đại tiên, Lý Sĩ Hồng cũng không có niềm tin quá lớn bắt giữ Nam cung đại tiên. Sĩ Hồng thúc, vạn nhất Nam cung đại tiên cũng cấu kết ảnh tộc, chúng ta thả chạy gian tế việc nhỏ, Nam cung đại tiên từ một nơi bí mật gần đó nhằm vào chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngày hôm trước phòng trộm, dù sao Dĩnh Thẩm có tam giai tử tình phi thiên hạ, chúng ta liên thủ giết hắn, không nên để lại sau đó hoạn. Lý Hữu Phượng truyền âm nói. Bọn hắn buông tha Nam cung đại tiên, Nam cung đại tiên không nhằm vào Lý gia tốt nhất, nếu là nhằm vào Lý gia, có thể cho Lý gia mang đến phiền toái không nhỏ. Lý Hữu Phượng không muốn cho gia tộc lưu lại hai hoàng ẩm, không phải kết đan trở xuống tộc nhân xuất hành đều không an toàn. Nghe ta, trở về đi. Lý Sĩ Hồng ngữ khí nghiêm khắc. Đây cũng không phải Lý Sĩ Hồng đại phát thiệt tâm, bốn người bọn họ liên thủ cũng dễ dàng như vậy công phá trận pháp, một khi động thủ, vậy liền thật cùng Nam cung đại tiên bị mất. Hoặc là không động thủ, hoặc là không lưu hậu hoạn. Bọn hắn không có niềm tin tuyệt đối bắt giữ Nam cung đại tiên, vẫn là từ bỏ tương đối tốt. Lý Hữu Phượng nghe lời này, không còn nói cái gì, bốn người rời khỏi nơi này. Nam cung đại tiên hướng trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất tuôn ra đại lượng sương mù màu trắng, che mất hơn phân nửa tòa hoang đảo. Chương 93. Kéo đưa đẩy Lý Sĩ Hồng hơn một tháng đi qua, Xích Lân đảo. Một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên, bảng hiệu bên trên viết Thiên Hồng Biên ba chữ to. Lý Sĩ Hồng, Lý Hữu Lâm, Trần Dĩnh ngồi tại một tòa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà nói chuyện tiếm. Tại cực hình trước mặt, Thiên Hải cư sĩ vẫn là cung khai. Hắn tại trúc cơ kỳ bị bằng hữu bán, bị ảnh tộc rũ bắt, vì mạng sống, là ảnh tộc hiệu mệnh. Thiên Hải cư sĩ lệ thuộc vào thất tinh hội, phụ trách thu thập tình báo, sau đó truyền lại cho người mang tin tức. Thiên Hải cư sĩ chưa bao giờ thấy qua người mang tin tức, đều là dùng đưa tin pháp khí liên hệ, hắn thu thập được tình báo, sẽ ghi lại ở trong ngọc giản, nghe theo người mang tin tức căn bài, đem ngọc giản cất đặt tại nơi nào đó, sau đó đi một cái khác địa phương lấy thù lao. Nếu không phải vì thu thập Thiên Hồng Chân Quân tin tức, Thiên Hải cư sĩ cũng sẽ không bại lộ thân phận, bị người đuổi giết, tại Thất Tinh Hải vực gặp được Nam Cung đại tiên, thỉnh cầu che chở, không nghĩ tới rơi vào Lý gia tu sĩ trên tay. Không nghĩ tới Thiên Hồng Chân Quân chết tại Thất Hà đảo, hắn nhưng là Đông Hải ngũ đại tán tu một trong, cũng không biết rõ trên người hắn có cái gì tốt đồ vật, ảnh tộc muốn để Thiên Hải cư sĩ nghe ngóng Thiên Hồng Chân Quân tin tức. Trần Dĩnh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đông Hải ngũ đại tán tu là một cái xưng hô, cũng không phải là đặc biệt là năm tên nguyên anh tu sĩ, thực lực đặc biệt mạnh nguyên anh kỳ tán tu mới có thể có đến xưng hô thế này, đây là công nhận. Đông Hải ngũ đại tán tu yếu nhất cũng có nguyên anh trung kỳ tu vi, chém giết qua nguyên anh tu sĩ, đây là cơ bản nhất điều kiện. Có thể để cho Đô gia đều tâm động, khả năng Thiên Hồng Chân Quân trên tay có linh bảo đi. Lý Hữu Lâm suy đoán nói, Lý gia thời kỳ cường thịnh, có bao nhiêu kiện linh bảo, hiện tại Lý gia không bỏ ra nổi một kiện linh bảo. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ vẫn là sử dụng pháp bảo, một kiện linh bảo có thể cực lớn sách cao nguyên anh tu sĩ thực lực, Lý gia không có nguyên anh tu sĩ, thật sự có linh bảo, kia là mầm thai bạn. Một đạo màu đỏ độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt bọn họ. Độn quang thu bảo, hiện ra một chiếc hồng quang thiểm nhấp nháy phi trù, Lý Hữu Phượng, Đỗ Vĩnh Trâm, một tên cao lớn vạm vỡ kim sam đại hán cùng một tên dáng vóc đầy đặn váy trắng phụ nhân đứng tại màu đỏ phi trù bên trong. Đỗ đạo hữu, các ngươi nhanh như vậy chạy tới? Lý Sĩ Hồng kinh ngạc nói. Ta trên đường gặp được Vĩnh Thắng cùng Ngọc Linh, bọn hắn cùng ta cùng nhau tới. Đỗ Vĩnh Trâm giải thích nói. Tại hạ Đỗ Vĩnh Thắng, thiếp thân Lâm Ngọc Linh, gặp qua chư vị đạo hữu. Kim sam đại hán cùng váy trắng phụ nhân tự giới thiệu mình. Lý Sĩ Hồng ba người liền đội vàng đứng lên, báo lên tính danh. Lý đạo hữu, Thiên Hải cư sĩ còn sống a? Đỗ Vĩnh Thắng hỏi. Lý Sĩ Hồng gật đầu, còn sống, giam giữ tại chúng ta Lý gia hình phòng, các ngươi tùy thời có thể lấy sách đi. Lần này may mắn mà có các ngươi Lý gia xuất thủ tương trợ, chúng ta trở về trong tộc nhất định chi tiết báo cáo, nhất định không thể thiếu các ngươi Lý gia chỗ tốt. Đỗ Vĩnh Thắng hứa hẹn nói. Cung cấp tin tức cùng bắt giữ Thiên Hải cư sĩ, công lao căn bản không đồng dạng. Đỗ đạo hữu, chúng ta vốn định chờ các ngươi tới lại độc thủ, Thiên Hải cư sĩ đột nhiên chạy trốn, chúng ta lúc này mới độc thủ. Lý Sĩ Hồng giải thích nói. Hắn là cố ý làm như vậy, một cái tình báo có thể đáng giá mấy đồng tiền. Muốn đạt được lợi ích lớn hơn nữa, vậy sẽ phải bắt giữ Thiên Hải cư sĩ. Ngay trước Đỗ gia tu sĩ trước mặt, Lý Sĩ Hồng nhất định phải nói rõ ràng. Chúng ta lý giải, đúng, có thể mang chúng ta đi Nam Cung đại tiên chỗ hoang đảo a. Đỗ Vĩnh Thắng rời đi chủ đề. Thiên Hải cư sĩ trốn ở Nam Cung đại tiên nơi ở, Nam Cung đại tiên khả năng cũng là ảnh tộc thám tử. Không có vấn đề, ta mang các ngươi đi qua, chính là không biết rõ hắn còn ở đó hay không. Lý Sĩ Hồng miệng đầy đáp ứng. Hắn tế ra một chiếc màu lam phi chu, đi tới, Đỗ Vĩnh Thắng, Lâm Ngọc Linh đi theo. Lý Sĩ Hồng pháp quyết thúc dục, màu lam phi chu hướng phía không trung bay đi, rất nhanh biến mất tại chân trời. 7 ngày không đến, màu lam phi chu dừng ở một mảnh màu trắng vụ hải trước mặt. Nam Cung đạo hữu, Đỗ đạo hữu cùng Lâm tiên tử muốn theo ngươi nói chút chuyện. Lý Sĩ Hồng lớn tiếng nói. Màu trắng vụ hải lăn lộn phun trào, hiện ra một tòa hoang đảo, Nam Cung đại tiên đứng tại một tòa đỉnh cao đỉnh chót. Lại có chuyện gì? Nam Cung đại tiên hơi không kiên nhẫn nói. A, ngươi thế mà không có chạy. Đỗ Vĩnh Thắng khẽ ổ lên một tiếng. Không làm việc trái với lương tâm, ta chạy cái gì? Nam Cung đại tiên bình tĩnh nói. Nam Cung đạo hữu, ngươi nói không có cấu kết ảnh tộc, chúng ta không tốt cùng lao tổ bàn giao, chúng ta dùng vấn tâm cảnh tra hỏi, ngươi thành thật trả lời, nếu như ngươi không có cấu kết ảnh tộc, chúng ta sẽ không làm có ngươi. Đỗ Vĩnh Thắng thanh âm to lớn. Cho cười, các ngươi hoài nghi ta, liền muốn dùng vấn tâm cảnh thẩm vấn ta. Coi ta là cái gì rồi? Nam Cung đại tiên cười lạnh nói. Đỗ Vĩnh Thắng chau mày, hắn không nghĩ tới Nam Cung đại tiên như thế không tức thời, nếu không phải cân nhắc đến hắn thực lực cường đại, Đỗ Vĩnh Thắng đã sớm động thủ. Nam Cung đạo hữu, Đỗ đạo hữu cũng là nghĩ giúp ngươi rửa sạch hiềm nghi, đương nhiên, làm như vậy đúng là mạo phạm ngươi, như vậy đi. Nếu như ngươi xác thực không có cấu kết ảnh tộc, chúng ta có thể cho ngươi một viên Tam gia yêu đan, như thế nào? Lý Sĩ Hồng khách khí nói. Đồng dạng là điều tra, Lý Sĩ Hồng nghe thoải mái hơn. Nam Cung đại tiên trầm ngâm một lát, nói ra, ta liền cho Lý đạo hữu mặt mũi này, Đỗ đạo hữu, ngươi trước dùng vấn tâm cảnh hỏi một chút ngươi tộc nhân, ta muốn bảo đảm vấn tâm cảnh không có vấn đề. Đỗ Vĩnh Thắng chau mày, tại Thanh Viên Hải vực, không có mấy vị kết đan tu sĩ dám như thế cùng hắn nói chuyện. Đỗ đạo hữu, Nam Cung đại tiên là tán tu, cẩn thận xem chừng là đúng, đừng cùng hắn chấp nhận. Lý Sĩ Hồng truyền âm nói, đánh một cái vòng tròn trận. Đỗ Vĩnh Thắng nghe lời này, sắc mặt dừng một chút, đáp ứng. Hắn lấy ra một mặt kim quang lấp lóe nhỏ kính, rót vào pháp lực. Mặt kính hiện ra đại lượng màu vàng kim phù văn, phun ra một đạo màu vàng kim hào quang bao lại Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh có thể tự do hoạt động, không có gì dị thường. Đỗ Vĩnh Thắng hỏi mấy vấn đề, Lâm Ngọc Linh thành thật trả lời, vấn tâm cảnh không có dị thường. Nam Cung đại tiên gặp tình hình này, lúc này mới đáp ứng để Đỗ Vĩnh Thắng dùng vấn tâm cảnh tra hỏi. Vấn tâm cảnh phun ra một đạo màu vàng kim hào quang bao lại Nam Cung đại tiên. Đỗ Vĩnh Thắng hỏi, Đỗ đạo hữu, ngươi cái gì thời điểm nhận biết Thiên Hải cư sĩ? Tại sao lại giúp hắn giấu giếm hành tung? Hắn có hay không cùng ngươi tiết lộ qua? Hắn là ảnh tộc làm việc. Đỗ Vĩnh Thắng hỏi nhiều cái vấn đề, Nam Cung đại tiên từng cái trả lời, vấn tâm cảnh không có bất kỳ khác thường gì. Nam Cung đạo hữu, ngươi xác thực không có cấu kết ảnh tộc. Nếu là ngươi phát hiện Thiên Hải cư sĩ cái khác bạn bè cấu kết ảnh tộc, có thể lên báo chúng ta Đô gia. Đỗ Vĩnh Thắng trầm giọng nói. Nam Cung đạo hữu, thực sự không có ý tứ, quấy rầy ngươi thanh tu, đây là Tam gia yêu đan. Lý Sĩ Hồng tay phải giương lên, một cái tinh mỹ màu lam hộp ngọc bay ra, hướng phía Nam Cung đại tiên bay đi. Nam Cung đại tiên tiếp được màu lam hộp ngọc, mở ra xem, bên trong có một viên trứng gà lớn nhỏ màu lam biên cầu. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, thu hồi màu lam biên cầu, nói ra, ta hy vọng không ai lại đến quấy rầy ta thanh tu, không đưa. Nói xong lời này, hắn hướng trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất tuôn ra đại lượng sương mù màu trắng, che mất cả hòn đảo nhỏ. Lý đạo hữu, đa tạ, Tam gia yêu đang trả lại ngươi, chúng ta phụ trách xử lý việc này, không thể để cho ngươi xuất tiền. Đỗ Vinh Thắng lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ, đưa cho Lý Sĩ Hồng. Đỗ đạo hữu quá khách khí, chúng ta là thế giao, hẳn là. Lý Sĩ Hồng vẻ mặt tươi cười, nhận lấy hộp ngọc. Đỗ Vinh Thắng gật gật đầu, đã hắn không có hiểm nghi, chúng ta liền không tìm hắn phiền toái, chúng ta trở về đi. Lý Sĩ Hồng pháp quyết thúc dục, màu lam phi chú hướng về đường tới bay đi, rời khỏi nơi này. Trở lại Xích Lân đảo, Lý Sĩ Hồng tự mình mang theo Đỗ Vinh Thắng cùng Lâm Ngọc Linh đi một chuyến hình phong, để bọn hắn tự mình thẩm vấn Thiên Biển cư sĩ. Ngày thứ hai sáng sớm, Đỗ Vinh Thắng cùng Lâm Ngọc Linh cùng Lý Sĩ Hồng từ biệt, áp lấy Thiên Hải cư sĩ ly khai Xích Lân đảo. Chương 94. Thất Diễm Tiên Lữ Tiên Hồng Viên, Lý Sĩ Hồng, Lý Hữu Lâm, Đỗ Vinh Trâm cùng một tên cao cao gầy theo thanh niên áo lam ngồi tại một tòa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lần này may mắn mà có Lý đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không Nam Cung đại tiên không phải cùng ta Đường huynh đánh nhau không thể, ta Đường huynh tính tình tương đối thẳng. Đỗ Vinh Trâm cảm ơn nói, nếu không phải Lý Sĩ Hồng hòa giải, lấy Đỗ Vinh Trâm đối Đỗ Vinh Thắng hiểu rõ, Đỗ Vinh Thắng thật đúng là khả năng độc thủ. Chúng ta là thế giao, đây là ta nên làm, Đỗ đạo hữu không cần phải khách khí. Lý Sĩ Hồng khiêm tốn nói, mặt mỉm cười. Nam Cung đạo hữu cũng là kỳ nhân, bình thường tới nói, hắn bằng hữu cấu kết hành tộc, người bình thường sống chạy, hắn thế mà một mực ngốc tại đó. Thanh niên áo lam tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Cư đạo, Lý gia tân tấn kết đan. Lý Hữu Lâm gật gật đầu, hắn không có làm việc trái với lương tâm, không cần thiết ly khai, đây là hắn nguyên thoại, sự thật cũng là như thế. Lý Sĩ Bân bước nhanh đến, báo cáo, Thất Diễm Tông đại biểu đến, là Thất Diễm Tiên Lữ dẫn đội. Thất Diễm Tiên Lữ dẫn đội. Lý Sĩ Hồng kinh ngạc nói, ta ra ngoài đón lấy đi. Lý Hữu Lâm chủ động xin đi, hóa thành một đạo màu xanh độn quang bay ra ngoài. Thất Diễm Tông cũng có nguyên anh tu sĩ, Lý gia không thể lãnh đạo. Xích Lân đảo bên ngoài, một chiếc hơn 30 trượng dài màu đỏ phi chu phiêu phủ ở trên bầu trời, một đội tu sĩ đứng tại màu đỏ phi chu phía trên, ống tay áo của bọn hắn trên đều có một cái ngọn lửa bảy màu đồ án, đây là Thất Diễm Tông tiêu chí. Thất Diễm Tông là san hô hải vực tứ đại thế lực một trong, có bao nhiêu vị nguyên anh tu sĩ? Một tên ngũ quan anh tuấn kim sam thanh niên cùng một tên ngũ quan như vẽ váy đỏ phụ nhân đứng tại phía trước nhất, xem bọn hắn khí tức, đều là kết đan tu sĩ. Một tên dáng người khôi ngô áo đỏ thanh niên đứng tại bên cạnh của bọn hắn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Người của Lý gia gia. Áo đỏ thanh niên mở miệng nói ra. Lý Hữu Lâm từ Xích Lân đảo bay ra, một cái chớp động ngừng lại. Hai tay của hắn ôm quyền, nói ra, tại hạ Lý Hữu Lâm, gặp qua Thái đạo hữu, Hứa tiên tử. Tại hạ Thái Âm, thiếp thân Hứa Yến, gặp qua Lý đạo hữu. Kim sam thanh niên cùng váy đỏ phụ nhân báo lên tính danh. Thái đạo hữu, Hứa phu nhân, mời vào bên trong, thanh viên đảo Đỗ gia Đỗ đạo hữu đã tại chúng ta Lý gia làm khách. Lý Hữu Lâm làm một cái thủ hiệu mời, đem bọn hắn mời đến Xích Lân đảo, đi vào chấp sự điện cửa ra vào, Lý Sĩ Hào cùng một đội Lý gia đệ tử đứng tại cửa ra vào. Sĩ Hào mang bọn họ tới Thất Diễm vườn, phái người hảo hảo chào hỏi bọn hắn. Lý Hữu Lâm phân phó nói, nghe nói Lý gia có một tên thuật pháp thiên tài, ta có thể nhìn một chút ta. Hồng Sam thanh niên mở miệng hỏi, Thái đạo hữu, hắn là? Lý Hữu Lâm nhìn về phía Thái Âm. Hồng Sam thanh niên chỉ là luyện khí chín tầng, bất quá hắn đứng tại Thái Âm bên người, có thể thấy được thân phận không giống. Văn bối Thái Thiên Phong, bái kiến Lý tiền bối. Hồng Sam thanh niên báo trên tính danh. Lý đạo hữu, chúng ta liền Thiên Phong đứa bé này, hắn nghe nói các ngươi Lý gia có một tên thuật pháp thiên tài, đã sớm muốn quen biết một cái. Thái Âm giải thích nói, nguyên lai là Thái đạo hữu công tử, Sĩ Hảo, phái người mang Thái tiểu hữu bọn hắn đi Thanh Lâm Viên, để Vân Tiêu bọn hắn hảo hảo chiêu đãi. Lý Hữu Lâm phân phó nói. Lý Sĩ Hảo đáp ứng, thế ra một chiếc màu vàng kim phi chu, mang theo Thái Thiên Phong bọn người lì khai. Lý Hữu Lâm mang theo Thái Âm cùng Hứa Yến đi vào Thiên Hồng Biên, Lý Sĩ Hồng, Đỗ Vinh Trâm bọn người nhao nhao đứng dậy đón lấy, báo lên tính danh. Thái đạo hữu cùng Hứa tiên tử đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lý Sĩ Hồng khách khí nói. Lý đạo hữu khách khí, năm đó nếu không phải là các ngươi Lý gia tiên tổ xuất thủ tương trợ, Thất Diễm Tông đã sớm trở thành lịch sử, chúng ta phụng trưởng môn sư Minh Chi mệnh, tới chúc mừng Lý đạo hữu kết đan mừng rỡ. Thái Âm ngữ khí thân thiện. Thất Diễm Tông năm đó gặp được tổn vong nguy cơ, Lý gia nguyên anh tu sĩ hỗ trợ hóa giải nguy cơ, đồng thời trợ giúp Thất Diễm Tông phát triển lớn mạnh. Thất Diễm Tông đại trưởng lão lập xuống tông quy, chỉ cần Thất Diễm Tông tồn tại một ngày, vĩnh viễn cùng Lý gia giao hảo. Nhiều năm qua đi, Thất Diễm Tông đại trưởng lão đều đổi mấy người, ý nguyên tuân thủ đầu này tông quy. Lạc đà gầy so ngựa lớn, Lý gia là số dốc, vẫn có một ít nhân mạch. Lý Sĩ Hồng gật gật đầu, chào hỏi bọn hắn ngồi xuống. Đỗ Vinh Trâm nhìn về phía Thái Âm, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, "Thái đạo hữu, nghe nói ngươi hậu nhân là linh thể người, hẳn là trúc cơ đi." Đỗ đạo hữu nói đùa, "Thiên Phong nếu là linh thể người liền tốt." Thái Âm cười nhạt một tiếng. Hứa Yến mỉm cười, "Thiên Phong lúc đầu dự định xung kích trúc cơ kỳ, nghe nói chúng ta muốn tới Lý gia tham gia kết đan khánh điện, hắn liền cùng chúng ta đến đây, thuận tiện nhận biết một cái Lý gia thuật pháp thiên tài." Lý gia kết đan tu sĩ đi Thất Diễm Tông làm khách, đề cập với bọn họ lên qua Lý Bất Diêu. Lý Sĩ Hồng cười ha ha một tiếng, "Hứa tiên tử quá khen rồi, nghe nói lệnh lang kế thừa các ngươi luyện khí thiên phú, tinh thông thuật luyện khí." Thiên Phong học được một chút da lông mà thôi, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Thái Âm ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lộ ra tự hào biểu lộ. Đỗ Vinh Trâm trong lòng hơi động, ta lần này đến Lý gia làm khách, mang đến không ít luyện khí kỳ tông nhân, bọn hắn có thể cùng lệnh công tử hào hào giao lưu một cái. để bọn hắn người trẻ tuổi chậm rãi trò chuyện, chúng ta trò chuyện chúng ta. Thái Âm vẻ mặt tươi cười. Thanh Lâm Viên, Lý Vân Tiêu, Đỗ Văn Hinh, Đỗ Văn Nguyệt cùng Thái Thiên Phong các loại hơn 20 tên luyện khí tu sĩ ngồi tại một tòa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lý đạo hữu không đến 30 tuổi, thế mà đem nhiều môn nhất giai pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn, nói là thuật pháp thiên tài cũng không quá đáng. Thái Thiên Phong mặt lộ vẻ vẻ khâm phục. Thái đạo hữu cũng không yếu, cha mẹ ngươi đều là tam giai luyện khí sư, ngươi hẳn là có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí đi. Lý Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Bọn hắn lúc đầu tại nói chuyện phiếm, Lý Sĩ Hào đưa tới 5 tên luyện khí tu sĩ, để Lý Vân Tiêu hảo hảo chiêu đãi Thái Thiên Phong. "Ừm, nhận hạn chế với tu vi, ta không có cách nào luyện chế ra nguyên bộ thượng phẩm pháp khí." Thái Thiên Phong trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Thái đạo hữu chỉ là luyện khí 9 tầng, có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí rất lợi hại. Đỗ Văn Nguyệt mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Muốn nhìn với ai so, cha mẹ ta tại luyện khí kỳ cũng có thể làm được, ta cũng có thể làm được, cái này không tính là gì, cha mẹ ta làm không được sự tình, ta làm được, đó mới là lợi hại. Thái Thiên Phong xem thường. Bọn hắn nói chuyện tiếp lên, Đỗ Văn Nguyệt cùng Thái Thiên Phong giao lưu thuật luyện khí, Lý Vân Tiêu cùng cái khác Thất Diễm Tông đệ tử nói chuyện tiếp. Sau 2 canh giờ, sắc trời tối xuống. Lý Vân Tiêu quan sát sắc trời, nhìn về phía Lý Vân Giao, sắc trời cũng không sớm, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp đi. Vân Giao, Vân Tinh, Vân Thước, các ngươi đưa bọn hắn quay về chỗ ở. Lý Vân Giao, Lý Vân Tinh bọn người lên tiếng, liền muốn đưa Đỗ Văn Nguyệt, Thái Thiên Phong bọn người ly khai. Lý đạo hữu, ta có chút sự tình muốn theo ngươi nói chuyện, thuận tiện a? Đỗ Văn Hinh mở miệng hỏi. Lý Vân Tiêu hơi sững sờ, nhìn về phía Lý Vân Thước, Lý Vân Thước trên mặt lộ ra cười khổ, giang tay ra, một bộ tùy tiện bộ dáng. Lý Vân Tiêu đáp ứng, Lý Vân Giao, Thái Thiên Phong bọn người lần lượt ly khai, chỉ còn lại Lý Vân Tiêu cùng Đỗ Văn Hinh. Lý đạo hữu, ngươi cảm thấy ta thế nào? Chương 95. Thất Tinh Lưu Ly Tháp Đỗ Văn Hinh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, sợ nhìn loạn cái gì? Đỗ Thiên Tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lý Vân Tiêu lơ ngơ. Ngươi cảm thấy ta làm ngươi đạo lữ như thế nào? Ta đã cùng ngươi Đường Ca nói rõ ràng, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu. Đỗ Văn Hinh đi thẳng vào vấn đề nói. Lý Vân Tiêu không có trả lời, phản hỏi, ngươi muốn làm ta đạo lữ? Vì cái gì? Ngươi hẳn là biết rõ đi. Chúng ta lần này tới là mang theo thông gia sứ mệnh tới, tránh là tránh không khỏi, vậy liền thản nhiên đối mặt, ngươi trưởng bối cố ý tác hợp chúng ta, không có chế tạo nhiều như vậy chúng ta một chỗ cơ hội, ngươi hẳn là nhìn ra được. Đỗ Văn Hinh chậm rãi nói. Vì cái gì không phải Vân Tức hoặc là Vân Tình, mà là ta? Lý Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi là Lý gia nổi danh thuật pháp thiên tài, liền ở xa San Hô Hải vực Thất Diễm Tông Thái đạo hữu đều biết rõ ngươi tồn tại, cùng ta xứng, cha mẹ ta đều là trúc cơ tu sĩ, về sau cũng có thể giúp đỡ chúng ta, ta là luyện đan sư, có thành thạo một nghề, không phải bình hoa, Lý Vân Thức cùng Lý Vân Tình cũng không bằng ngươi. Đỗ Văn Hinh chậm rãi nói. Ta tạm thời không cân nhắc nhi nữ tư tình. Lý Vân Tiêu huyền chuyển cự tuyệt. Lý đạo hữu, ngươi ưa thích Văn Nguyệt, Ngọc Nhã, vẫn là cái khác nguyên nhân. Đỗ Văn Hinh hàm răng khẽ cắn môi đỏ, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Nàng xuất thân Đô gia, phụ mẫu đều là trúc cơ tu sĩ, dáng dấp không kém, lại là luyện đan sư. Nói thật, người theo đuổi nàng không ít, ở đâu không phải chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, nàng tự nhận là xứng với Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu thế mà nhìn không lên nàng, nàng tiếp chịu không được. Cái khác nguyên nhân, kỳ thật Đỗ tiên tử có thể có lựa chọn tốt hơn. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Lựa chọn tốt hơn? Ngươi nói là Thái đạo hữu? Ngươi coi ta là người nào? Đỗ Văn Hinh mày liễu nhíu chặt, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Ta không phải nói Thái đạo hữu, ta nói là, ngươi về sau gặp được ưu tú hơn người. Lý Vân Tiêu giải thích nói. Đỗ Văn Hinh lắc đầu, không có sau đó, Vĩnh Châm lão tổ nói rõ, ta, Văn Nguyệt cùng Ngọc Nhã đều là thông gia đối tượng, ta bây giờ còn có thể tại ngươi cùng những người khác ở giữa lựa chọn, cô ta thậm chí đều không được chọn, gia chủ một câu, liền đem nàng gả cho Tôn gia tu sĩ, nàng đều chưa thấy qua tương lai phu quân, ta tối thiểu có tuyển, ta vì cái gì không tuyển chọn ưu tú nhất ngươi? Đỗ tiên tử, có lẽ còn có cái khác lựa chọn. Lý Vân Tiêu khuyên nhủ, ngươi không phải là muốn ta cùng Văn Nguyệt đều gả cho ngươi đi? Đỗ Văn Hinh gương mặt trắng đoán bay lên một vòng đỏ ửng. Nàng nghe một ít trưởng bối nói qua, một chút nam tu sĩ có đặc thù đam mê, ưa thích cưới xong bảo thai liền nói lữ. Lý Vân Tiêu có chút dở khóc dở cười, lắc đầu, ta tạm thời không cân nhắc nhi nữ tư tình, đây là lời thật lòng. Lý đạo hữu, ngươi có cái khác lựa chọn? Nếu như trưởng bối của ngươi hạ lệnh, ngươi sẽ kháng mệnh? Đỗ Văn Hinh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Không biết rõ, trưởng bối hạ lệnh lại nói, xe đến trước núi át có đường. Lý Vân Tiêu chẳng hề để ý nói. Đỗ Văn Hinh khẽ thở dài một hơi, Lý đạo hữu, kỳ thật chúng ta đều không được chọn, chúng ta muốn kháng mệnh, trừ khi làm ra trọng đại công hiến, không có đại chiến, cũng không có cỡ lớn thánh điện, chúng ta không thoát khỏi được, thành thành thật thật nhận mệnh, chọn một tối ưu giải. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì, sắc trời không còn sớm, Đỗ tiên tử, ta đưa ngươi trở về đi. Lý Vân Tiêu tế ra Lam Nguyệt Chu, đi tới. Đỗ Văn Hinh cảm ơn một tiếng, đi theo. Lý Vân Tiêu pháp quyết vừa bấm, Lam Nguyệt Chu hướng phía không trung bay đi. Lam Nguyệt Chu rơi vào thanh viên viên cửa ra vào, Đỗ Văn Hinh đi xuống. Lý Vân Tiêu pháp quyết thúc dục, Lam Nguyệt Chu hướng phía không trung bay đi. Đỗ Văn Hinh nhìn qua Lý Vân Tiêu đi xa bóng lưng, khẽ thở dài một hơi. Đỗ Văn Nguyệt bước nhanh đi ra, hỏi: "Tỷ, thế nào?" "Không đùa, hắn giống như rất kháng cự việc này." Đỗ Văn Hinh mặt mũi tràn đầy hoang mang. Luận xuất thân, tư chất, luyện đan trình độ cùng tướng mạo, nàng tự nhận là không kém, thực sự nghĩ không minh bạch, Lý Vân Tiêu vì cái gì cự tuyệt nàng? "Ta đây." Hắn nói thế nào? Đỗ Văn Nguyệt trái ngóng phải trông, sợ có người nghe được nàng lời nói này. Đỗ Văn Hinh lắc đầu, hắn tạm thời không cân nhắc nhi nữ tư tình, cụ thể nguyên nhân không rõ ràng. Nghe lời này, Đỗ Văn Nguyệt có chút thất vọng. Nàng cùng Đỗ Văn Hinh đều là khuất phục tại vận mệnh, các nàng chỉ có thể ở Lý gia đệ tử bên trong làm một lựa chọn. Các nàng cũng không phải nhiều ưa thích Lý Vân Tiêu, chỉ là Lý Vân Tiêu tiềm lực tương đối lớn, là không tệ đạo lựa nhân tuyển. Nếu như Lý Vân Tiêu tư chất thường thường, tiềm lực các nàng là nhìn không lên. Sự do người làm, thật nếu để cho chúng ta làm lựa chọn, ta sẽ mời Vĩnh Châm lão tổ làm chủ, ngươi đây, ngươi là lựa chọn gả cho những người khác, hay là theo ta gả cho Lý đạo hữu? Đỗ Văn Hinh truyền âm hỏi. Nhất định phải tại Lý gia đệ tử bên trong tuyển một người liền nói lữ, Đỗ Văn Hinh chọn lọc tự nhiên Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu cái người không nguyện ý, vậy liền mời trưởng bối xuất thủ. Ta còn không biết rõ, nếu là chúng ta không dùng làm là thông gia đối tượng liền tốt. Đỗ Văn Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Được rồi, nói những này còn sớm, đi một bước nhìn một bước đi. Hy vọng Vĩnh Châm lão tổ sẽ không bức chúng ta mau chóng làm ra lựa chọn. Đỗ Văn Hinh thở dài nói, cùng Đỗ Văn Nguyệt trở về Thanh Viên Biên. Thất Diễm Vườn, Thất Diễm Tông tu sĩ điểm dừng chân. Thái Âm, Hứa Yến cùng Thái Thiên Phong ngồi tại một tòa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lý đạo hưu thuật pháp thiên phú sát thực rất cao, hắn không hiểu luật khí, nếu không ta liền cùng hắn tỉ thí một cái luật khí. Thái Thiên Phong chậm rãi nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng hắn luận bàn đây. Hứa Yến trong mắt tràn đầy cương triều chi sắc. Bọn hắn tiến vào kết đan kỳ mới kết làm đạo lữ, thật vất vả mới có Thái Thiên Phong. Ta sở trường là luyện khí, cùng Lý đạo hữu luận bàn, không có quá lớn phần thắng. Thái Thiên Phong giải thích nói, nếu là phần thắng lớn lời nói, hắn liền cùng Lý Vân Tiêu so tài. Đỗ gia đệ tử như thế nào? Thái Âm truy hỏi. Hai vị Đỗ tiên tử đều không tệ, một người tinh thông luyện đan, một người tinh thông luyện khí, cùng ta so luyện khí, Đỗ tiên tử còn có chênh lệch không nhỏ. Thái Thiên Phong mặt mũi tràn đầy tự hào. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đừng tự đại, nhiều cùng cái khác tu sĩ giao lưu, lần này khánh điện kết thúc, ngươi liền về tông xung kích trúc cơ kỳ đi. Thái Âm dặn dò. Biết rõ, cha. Thái Thiên Phong miệng đầy đáp ứng. Hàn Huyên nửa canh giờ, bọn hắn về nghỉ ngơi. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày này sáng sớm, sắc trời mới vừa hửng sáng. Tiếp khách phong, đỉnh núi có một tòa chiếm diện tích rộng lớn đá xanh quảng trường, nơi này tụ tập hơn ngàn tên tu sĩ, phần lớn là luyện khí kỳ. Quảng trường trưng bày đại lượng màu xanh bàn gỗ cùng màu xanh bồ đoàn, mỗi một chương màu xanh bàn gỗ phía trên đều trưng bày rượu ngon món ngon, tu tiên giả ngồi tại màu xanh bàn gỗ đằng sau, phẩm tửu nói chuyện phiếm. Lý Vân Tiêu, Đỗ Văn Hinh, Thái Thiên Phong các loại luyện khí tu sĩ ngồi tại bồ đoàn bên trên, Lý Hữu Lâm, Đỗ Vĩnh Trâm, Thái Âm, Hứa Yến, Lý Hưu Phượng vị trí liên tiếp đại chủ tịch vị trí chống chân như vậy. Một chén trà thời gian về sau, nương theo lấy một tiếng vang dội tiếng chuông vang lên. Giờ lành đến, cho mời cư đạo lão tổ. Một tên Lý gia tộc nhân hô lớn một tiếng. Một đạo màu lam trường hồng bạch phá chân trời, một cái chớp động rơi vào đại chủ tịch trên không, đội quang thu vào, hiện ra Lý cư đạo thân ảnh. Lý cư đạo dáng vóc thẳng tắp, sắc mặt nghiêm nghị. Lý Hưu Lâm, Đỗ Vĩnh Trâm, Thái Âm, Hứa Yến, Lý Hưu Phượng năm người đứng dậy, khẽ bước cằm. Lý Trường Kiệt, Lý Vân Tiêu bọn người nhao nhao đứng dậy, khom mình hành lễ. Lý cư đạo rơi vào đại chủ tịch, ngồi xuống. Chư vị đạo hữu mời ngồi, không cần phải khách khí. Lý cư đạo ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Lý Hưu Lâm, Đỗ Vĩnh Trâm, Thái Âm, Hứa Yến, Lý Hưu Phượng lần lượt ngồi xuống. Lý Trường Kiệt, Lý Vân Tiêu bọn người lúc này mới đi theo ngồi xuống. Tân khách đại biểu nhao nhao đứng dậy, đưa lên hạ lễ. Đỗ gia đưa 5 viên tam giai yêu đan, một cái tam giai hải viên cùng một chút vật liệu luyện khí. Thất Diễm Tông đưa một kiện pháp bảo cùng một chút vật liệu luyện khí. Cái khác tân khách lần lượt đưa lên hạ lễ, cùng Đỗ gia cùng Thất Diễm Tông so ra, nói không lên chân quý. Tân khách đưa xong hạ lễ, Lý cư đạo giơ ly rượu lên, nói ra. Đa tạ mọi người không xa vạn dặm chạy đến tham gia ta kết đan khánh điện, ta kính mọi người một chén. Nói xong lời này, hắn uống sạch rượu trong ly. Lý Hưu Lâm, Đỗ Vĩnh Trâm, Lý Vân Tiêu bọn người nhao nhao bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chúng tu sĩ nâng ly cạn chén, cười cười nói nói. Vì đáp tạ mọi người không xa vạn dặm chạy đến tham gia cư đạo kết đan khánh điện, chúng ta dự định tổ chức một trận luận bàn tỷ thí, luyện khí tu sĩ đều có thể tham gia, rút thăm tỷ thí, hai hai quyết đấu, thứ một tên ban thưởng một viên trúc cơ đan cùng một kiện cực phẩm pháp khí, muốn tham gia luận bàn tu sĩ tới báo danh. Lý Sĩ Bân mở miệng nói ra, vẻ mặt tươi cười. Vân Tiêu ca, đến lượt ngươi đại triển quyền cước. Lý Vân Tinh truyền âm nói. Lý Vân Tiêu đã sớm biết rõ gia tộc muốn tổ chức luận bàn, đây là vì giúp Lý Vân Tiêu mở rộng lực ảnh hưởng. Dựa theo Lý gia kế hoạch, kết đan khánh điện kết thúc về sau, Lý Vân Tiêu liền có thể xung kích trúc cơ kỳ. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng phía Lý Sĩ Bân đi đến. Đỗ Văn Hinh, Thái Thiên Phong bọn người nhao nhao đứng dậy, dự định báo danh tham gia luận bàn. Lý Cư Đạo, Lý Hưu Lâm, Đỗ Vĩnh Trâm, Thái Âm các loại kết đan tu sĩ nói chuyện phía bắt đầu, luyện khí tu sĩ luận bàn không có gì để mắt. Một trận vang dội tiếng long ngâm từ đằng xa chân trời truyền đến, Lý Vân Tiêu, Lý Trường Kiệt bọn người nghe rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Có giao long ẩn hiện. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thần sắc có chút khẩn trương. Kinh long chuông. Xảy ra chuyện lớn. Lý Hữu Phượng sắc mặt ngưng tụ. Chỉ có phát sinh chuyện trọng đại đặc biệt, Lý gia mới có thể gõ vang kinh long chuông, vang 9 lần đại biểu có diệt tộc chi họa, một vang đại biểu có đại sự phát sinh. Lý Sĩ Bân lấy ra một mặt ánh sáng xanh lấp loé pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, hít vào một ngụm khí lạnh. Thất tinh lưu ly tháp tại Thất Tinh Hải vực hiện thế, luyện khí tu sĩ có thể tiến vào Thất Tinh Lưu Ly Tháp vượt quan. Lý Sĩ Bân mở miệng nói ra. Cái gì? Thất Tinh Lưu Ly Tháp tại Thất Tinh Hải vực hiện thế? Đỗ Vĩnh Trâm, Thái Âm, Hứa Yến bọn người trợn mắt hốt mồm, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe nói Thất Tinh Lưu Ly Tháp là Thất Tinh Trần Quân lưu lại cho bảo, trong tháp có bảo vật, công pháp bí tịch, kỳ cầm dị thú, kỳ trận bí phù, bảo vật đông đảo, thông qua Thất Tinh Lưu Ly Tháp khảo hạch, khí linh sẽ căn cứ đạt được bao nhiêu ban thưởng bảo vật.